Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chủ đề của phụng vụ lời Chúa hôm nay có thể nói đó là Thiên Chúa nơi Đức Giêsu là đấng chữa lành cho chúng ta. Thiên Chúa nơi Đức Giêsu là đấng cho chúng ta được sống và được sống dồi dào. Ở trong điện Sixtine ở bên Roma có một bức tranh khá nổi tiếng do Michelangelo vẽ, đó là Adam được Chúa tạo dựng và ông giơ ngón tay ra, còn Chúa là Thiên Chúa Cha thì cũng giơ ngón tay của người ra, hai đầu ngón tay đó chạm vào nhau, và đó là hình ảnh Chúa ban sự sống cho Adam, và Adam đón nhận sự sống từ nơi chính Chúa. Ta nói như thế để ta mới hiểu được rằng Thiên Chúa là chủ của sự sống, Thiên Chúa là đấng chữa lành và Thiên Chúa là đấng cho chúng ta được giải thoát. Trong bài đọc số 1, sách Khôn Ngoan đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa không làm ra cái chết mà người chẳng vui gì khi mà sinh mạng tiêu vong. Ta biết rằng tội lỗi đã đi vào trong trần gian này và do tội lỗi thế nên có sự chết. Và cái sự chết ở đây nếu ta hiểu theo nghĩa thể lý thì đó là cái chết thân xác của chúng ta. Nhưng còn có một sự chết còn đáng sợ hơn, đó là sự chết ở trong tâm hồn. Khi con người ta độc ác, khi con người ta hận thù, ghen ghét, thì cái chết đó nằm ngay ở trong tâm hồn của họ rồi. Thế nên đúng là Thiên Chúa không có làm ra sự chết, và người cũng chẳng vui thích gì khi sinh mạng con người tiêu vong. Thiên Chúa đã sáng tạo con người để cho họ được trường tồn bất diệt, nhưng mà lý do là vì quỷ dữ ganh tị. Quỷ dữ đây là cha của sự chết, quỷ dữ đây là cha của tội lỗi, quỷ dữ đây là cha của những gì sự ác sự dữ ở trong trần gian này. Thế nên bài sách Khôn Ngoan cho chúng ta thấy được con người ta đã được Thiên Chúa tạo dựng nên, bởi lẽ Thiên Chúa là chủ của sự sống. Và Đức Giêsu đến trong trần gian này, như trong Tin Mừng Thánh Gioan đã nói, Chúa Giêsu đến trong trần gian này để cho chúng ta được sống và được sống dồi dào. Còn trong bài Tin Mừng thì Chúa Giêsu đã chữa lành cho một trẻ, đó là một đứa bé con của viên trưởng hội đường Gia-ia. Hình ảnh này cho chúng ta thấy Thiên Chúa cũng là chủ của sự sống, và Thiên Chúa cũng là chữa lành cho con người. Có lẽ hơn bao giờ hết trong thời đại chúng ta, hai từ chữa lành này được ưa thích lắm. Bởi vì sao? Chữa lành ở đây không chỉ là chữa lành về bệnh tật. Có lẽ thời hiện đại của chúng ta về phương diện vật chất thì chẳng thiếu chi cả. Không có gọi là cách đây, không có giống như cách đây 20-30 năm. Chúng ta rất là dồi dào của cải vật chất, thức ăn, thức uống. Nhưng mà xem ra bệnh tật ngày càng nhiều hơn. Rồi Thiên Chúa chữa lành ở đây là người chữa lành cho cả những tâm hồn đau khổ, những tâm hồn mà đang gọi là cô đơn, những tâm hồn mà tội lỗi. Bởi vì người muốn đem lại bình an và hạnh phúc cho con người. Rồi Thiên Chúa chữa lành ở đây là người chữa lành cho những tâm hồn của những người gọi là vô sinh. Có một hiện tượng khá đặc biệt, song có thể là một hiện tượng nhưng mà hai mặt ở trong xã hội của chúng ta trong thời hiện nay, đó là tình trạng phá thai rất cao, và song song với đó là tình trạng vô sinh cũng rất lớn. Thậm chí có những bạn trẻ nói như thế này, xin lỗi quý ông bà anh chị em, hơi thẳng thắn một chút, có những bạn trẻ gọi là người ta gọi nôm na là ăn cơm trước kẻng. Nhưng mà thực ra để họ thử xem, họ dùng một từ nguyên văn thế này là xem nó có bị điếc hay không, chứ điếc trong ngoặc kép, tức là có bị vô sinh hay không, rồi sau đó mới tiến đến hôn nhân. Thì điều đó nó cho chúng ta thấy một thực tế của cái con người gọi là không có lành lặn về mặt tâm linh, về mặt suy nghĩ, về mặt gọi là tinh thần, tâm hồn của mình. Thế nên có những quan điểm sống như thế, có những cách thế xử trí trong những tình huống rất là cụ thể. Và điều này cho chúng ta thấy rằng chúng ta cũng cần Thiên Chúa chữa lành. cho tâm trí của chúng ta, cho nếp nghĩ của chúng ta, cho tâm hồn của chúng ta và cho con người của chúng ta nữa. Thế nên Chúa Giêsu qua hình ảnh chữa lành cho một đứa, cho một bé gái 12 tuổi thì đã cho chúng ta một bài học. Nếu chúng ta đọc một bài phúc âm dài hơn thì chúng ta thấy đằng trước, qua trước khi đến bản văn đứa bé 12 tuổi này, thì Chúa đã chữa lành cho một bà bị băng huyết 12 năm. Và bà chỉ cần chạm vào áo của Chúa thôi, cũng giống như là Thiên Chúa Cha đã chạm vào Adam để làm cho ông ta sống, thì bây giờ Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục chạm vào mỗi con người chúng ta để phục hồi sự sống thể lý cũng như tâm linh cho chúng ta. Muốn được như vậy, muốn theo Thiên Chúa là đứng chữa lành, là đứng chủ sự sống, thì ta hãy nghe lời Thánh Phaolô nói trong thư gửi cho tín hữu Corinto. Lúc bấy giờ ở Jerusalem đang có nạn đói, và Thánh Phaolô đã kêu gọi, đã quyên góp để mà trợ giúp cho cộng đoàn ở tại Jerusalem thoát qua nạn đói đó. Và Ngài đã kêu gọi mọi người là về đức tin, về lời giảng, về sự hiểu biết, về lòng nhiệt thành, và nhất là về đức bác ái. Cộng đoàn Corinto nổi bật về những điều đó. Và tại sao lại phải bác ái? Bởi vì một lý do duy nhất là chính Chúa đã quảng đại với chúng ta. Hôm nay khi chúng ta nghe lại những lời này để cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng vốn giàu sang phú quý, nhưng mà tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Anh chị em chúng ta ở đây giàu có lắm, giàu có sự sống, giàu có tình yêu, giàu có sự quảng đại, giàu có đức tin, giàu có sự hiểu biết, giàu có lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực. Để thấy được rằng nếu chúng ta đi theo đấng làm chủ sự sống, chúng ta đi theo đấng làm chủ sự chữa lành, để cho cuộc đời này có niềm vui, có bình an và có hạnh phúc, thì hẳn chúng ta sẽ phải theo gương Thánh Phaolô đây, để mà dám nói rằng ta có lòng quảng đại, để mà kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu, chẳng ai thiếu thốn gì trước mặt Thiên Chúa. Nhưng tâm hồn ta có mở ra, tâm hồn ta có chạm được đến Thiên Chúa, thì lúc đó ta mới thấy được ý nghĩa của việc Thiên Chúa đang chữa lành chúng ta, đang làm cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà anh chị em, để mỗi ngày sống của chúng ta là một ngày quảng đại, mỗi ngày sống của chúng ta là một ngày được chữa lành về tâm linh cũng như về thể xác, nhờ ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.